Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 7 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Quế Phương và Thái Sơn theo dõi tin tức. Kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ vào Normandy, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình.
Vatican, trong thư gửi đến Đức Cha Jacobe, giám mục của Bayeux và Ligier, nhân kỷ niệm 80 năm ngày lực lượng đồng minh đổ bộ vào vùng Normandy của Pháp, Đức Thánh Cha nói rằng ký ức về những sai lầm trong quá khứ đã hỗ trợ ý chí kiên quyết làm mọi thứ có thể để ngăn chặn sự bùng nổ của một cuộc xung đột thế giới mới. Ngài khẳng định rằng người dân mong muốn hòa bình.
Ngày 6 tháng 6 năm 1944, lực lượng đồng minh đổ bộ vào vùng Normandy và giúp cho Thế chiến thứ hai kết thúc sớm. Thư của Đức Thánh Cha đã được đọc trong một cử hành tại nhà thờ chính tòa Bayeux vào đêm trước ngày kỷ niệm, trước sự hiện diện của các nhà chức trách tôn giáo, dân sự và quân sự. Bày tỏ sự gần gũi với tất cả những người hiện diện tại buổi lễ, Đức Thánh Cha đã suy tư về nỗ lực tập thể và quân sự đã dẫn đến việc giải phóng châu Âu, cũng như về những hy sinh to lớn. Ngài viết, cuộc đổ bộ nói chung gợi lên thảm họa của cuộc xung đột toàn cầu khủng khiếp này, nơi có rất nhiều đàn ông, phụ nữ và trẻ em phải đau khổ, rất nhiều gia đình bị chia cắt và gây ra rất nhiều sự tàn phá. Gợi lên hình ảnh các thành phố của vùng Normandy, Caen, Le Havre, Saint-Lô, Cherbourg, Flers, Rouen, Lisieux, Flers, Argentan và nhiều thành phố khác đã bị phá hủy hoàn toàn cùng với sinh mạng của vô số thường dân vô tội và những người đã phải chịu đựng đau khổ vì các vụ đánh bom. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi nhớ những sự kiện này để lên án và bác bỏ chiến tranh một cách dứt khoát. Nhắc lại lời kêu gọi của Thánh Phaolô Đệ Lục tại Liên Hiệp Quốc vào năm 1965, đừng bao giờ chiến tranh nữa. Đức Thánh Cha than thở về việc ký ức của những sai lầm trong quá khứ đang phai mờ và bày tỏ lo ngại rằng khái niệm về một cuộc chiến tranh lan rộng đang ngày càng trở nên bình thường. Ngài khẳng định, người dân muốn hòa bình. Họ muốn những điều kiện ổn định, an ninh và thịnh vượng để mọi người có thể bình tĩnh thực hiện nghĩa vụ của mình. Ngài cũng lên án việc theo đuổi các tham vọng ý thức hệ, chủ nghĩa dân tộc hoặc nền kinh tế gây nguy hiểm cho khả năng này, đồng thời mô tả đó là một lỗi nghiêm trọng chống lại loài người và là một tội lỗi trước mặt Thiên Chúa. Đức Thánh Cha hiệp thông với mọi người hiện diện trong buổi lễ để cầu nguyện cho những người kích động và duy trì chiến tranh. Ngài cũng kêu gọi cầu nguyện cho những người xây dựng hòa bình và khuyến khích những người xây dựng hòa bình tiếp tục nỗ lực thúc đẩy những cuộc gặp gỡ và đối thoại hòa bình. Cuối cùng, Ngài không quên cầu nguyện cho các nạn nhân của mọi cuộc chiến tranh.
Đức Thánh Cha Francisco tiếp các nữ tu tham dự Tổng hội dòng Thánh Felice da Cantalis và dòng nữ tử Đức Bà Thương Xót.
Vatican. Sáng thứ Năm ngày 6 tháng 6, gặp gỡ các nữ tu của hai dòng thánh Felice da Cantalis và nữ tử Đức Bà Thương Xót đang tham dự Tổng tu nghị. Đức Thánh Cha khuyến khích họ canh tân việc tuân phục Thánh ý Chúa, trung thành với những lời tuyên khấn và vâng theo tác động của Chúa Thánh Thần. Hãy phó thác chính mình cho người và luôn luôn dâng hiến mọi sự với lòng quảng đại.
Dòng thánh Felice da Cantalis được Sofia Camilla Druskowska, sau này là nữ tu Angela Maria, thành lập tại Warsaw khi Ba Lan đang gặp khó khăn về chiến tranh để phục vụ trẻ em, người khuyết tật và giới trẻ gặp nguy hiểm. Đức Thánh Cha nhắc lại việc các nữ tu đã quyết định chữa trị cho tất cả những người bị thương, bất kể họ thuộc phe nào, và vì điều này, họ bị buộc tội phản quốc và chính quyền dân sự đã cấm họ hoạt động. Sau đó, Chúa Quan Phòng đã hồi sinh dòng và dòng lan rộng hơn nữa ra nước ngoài ở châu Mỹ, luôn được thúc đẩy bởi tinh thần phục vụ và ở nhiều nơi khác trên thế giới. Đức Thánh Cha chia sẻ, đây là một dấu chỉ quan trọng đối với các chị, đặc biệt khi các chị cử hành tổng tu nghị, một dấu hiệu mời gọi các chị đừng sợ đánh mất sự an toàn của các cơ cấu và tổ chức để luôn trung thành với lòng bác ái. Ngài nhắc nhở rằng các cấu trúc không phải là bản chất, nhưng chỉ là phương tiện. Bản chất là tình yêu Thiên Chúa và tha nhân được thực hiện một cách quảng đại và tự do. Cùng thời gian dòng thánh Felice da Cantalis được thành lập tại Sanova, nước Ý, Benedetta Rossello, sau này là nữ tu Maria Giuseppa, dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục Giáo Phận, đã bắt đầu một tổ chức cũng nhằm phục vụ người nghèo, trẻ em và thiếu nữ. Đó là dòng nữ tử Đức Bà Thương Xót. Đức Thánh Cha nói về vị sáng lập, Benedetta cũng là một phụ nữ trẻ đầy quyết tâm, dù nghèo khó nhưng đã từ bỏ triển vọng thừa kế giàu có để đi theo tiếng gọi thánh hiến, chọn phương châm, trái tim cho Chúa, đôi tay làm việc. Chị lao mình vào cuộc phiêu lưu mới của tình yêu với những phương tiện nghèo khó nhưng mạnh mẽ. Một cây thánh giá, một tượng Đức Mẹ Thương Xót và vốn liếng là 5 lire, tiền Ý lúc bấy giờ, luôn sẵn sàng thực hiện bất kỳ hình thức phục vụ nào. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng chính tại một trong những trường học của dòng ở Buenos Aires, trong khu phố Flores, Ngài đã lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Ngài cảm ơn Chúa và tất cả các nữ tu vì việc phục vụ hiện tại của Ngài đối với giáo hội cũng là kết quả của những điều tốt lành Ngài đã nhận được ngay từ khi còn nhỏ, từ gia đình dòng tu của các nữ tu.
Bắt đầu soạn thảo tài liệu làm việc cho phiên họp thứ hai của Thượng hội đồng Giám mục lần thứ 16.
Vatican, khoảng 20 nhà thần học từ khắp nơi trên thế giới đã đến Roma để bắt đầu công việc soạn thảo tài liệu làm việc cho phiên họp thứ hai của Đại hội đồng Thường kỳ của Thượng hội đồng Giám mục lần thứ 16.
Với tài liệu hướng tới tháng 10 năm 2024, được gửi vào tháng 12 năm ngoái cho tất cả các giám mục trên thế giới, Tổng thư ký hội đồng đã yêu cầu các giáo hội địa phương và các nhóm giáo hội đào sâu hơn một số khía cạnh của báo cáo tổng hợp về chủ đề của Thượng hội đồng. Bắt đầu từ câu hỏi hướng dẫn toàn bộ tiến trình, làm thế nào để trở thành một giáo hội hiệp hành truyền giáo? Trong những tháng gần đây, các giáo hội địa phương đã thực hiện công việc của mình bằng cách gửi đóng góp thông qua các hội đồng giám mục, các giáo hội công giáo đông phương và các cuộc họp quốc tế của các hội đồng giám mục. Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng hội đồng, nói: "Tôi đặc biệt ấn tượng khi thấy sự tham gia của toàn thể cộng đoàn giáo hội vào quá trình phân định lâu dài này. Ngoài những suy tư nhận được trong khi làm việc với báo cáo tổng hợp của phiên họp đầu tiên, ban thư ký còn nhận được những chứng từ thực tế về cách các giáo hội địa phương không chỉ hiểu về tính hiệp hành nhưng còn áp dụng vào thực tế. Tổng thư ký Thượng hội đồng cũng nhận được sự đóng góp từ Liên hiệp các bề trên tổng quyền các dòng nam, Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền các dòng nữ và một số nhận xét thích hợp đến từ các tổ chức quốc tế, các đại học, các hiệp hội tín hữu hoặc các cộng đoàn và các cá nhân. Một nguồn suy tư quan trọng khác sẽ là báo cáo do các cha xứ trình bày trong cuộc họp kéo dài 3 ngày hồi tháng 4 vừa qua cho Thượng hội đồng. Và từ ngày 4 tháng 6 năm 2024, nhóm các nhà thần học và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ phân tích tất cả các tài liệu này. Công việc của nhóm quốc tế này diễn ra sau những cánh cửa đóng kín, bắt đầu bằng nửa ngày tĩnh tâm và sẽ tiếp tục cho đến ngày 13 tháng 6. Các ngày sẽ được đánh dấu bằng những thời điểm làm việc khác nhau, cá nhân, phiên họp toàn thể và theo nhóm. Cử hành thánh thể hàng ngày và những giây phút cầu nguyện cá nhân sẽ đảm bảo rằng công việc diễn ra trong bầu khí cần thiết cho sự phân định. Quá trình soạn thảo tài liệu làm việc sẽ tiếp tục với các giai đoạn khác, một khi cấu trúc của tài liệu tương lai đã được xác định nhờ việc trình bày rõ ràng tài liệu nhận được từ các nhà thần học, hội đồng thường kỳ sẽ tiến hành phân định lần đầu về những gì đã được soạn thảo. Các giai đoạn soạn thảo tài liệu sẽ theo một hệ thống xác định trên phạm vi rộng sẽ được thực hiện cho đến khi được hội đồng thường kỳ phê duyệt tài liệu và đệ trình lên Đức Thánh Cha để phê chuẩn cuối cùng. Việc công bố văn bản dự kiến trong vòng 10 ngày đầu tiên của tháng 7. Thông tin về vấn đề này sẽ được cung cấp vào thời điểm thích hợp.
Đức Thánh Cha nhắc nhở, trong bóng đá, đội bóng thắng chứ không phải cá nhân thắng.
Vatican, ngày 5 tháng 6 năm 2024, gặp riêng ban lãnh đạo và các cầu thủ của đội tuyển quốc gia Croatia trước buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở rằng, người hâm mộ được phản chiếu nơi các cầu thủ, vì thế họ cần phải trở thành mẫu gương tốt và phải ý thức rằng, trong bóng đá, đội bóng thắng chứ không phải cá nhân thắng.
Tại kỳ World Cup 2022 ở Qatar, chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Maroc đã giúp đội tuyển quốc gia Croatia giành vị trí thứ 3 và lần thứ 2 liên tiếp lên bục vinh quang sau huy chương bạc tại Nga năm 2018. Họ đang chuẩn bị cho giải châu Âu được tổ chức ở Đức. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nói Ngài biết rõ những điều này và hiểu những trải nghiệm mà đội bóng đã có trong những năm gần đây, vì Ngài cũng đến từ một quốc gia nơi có thể trải nghiệm môn thể thao bóng đá một cách đầy đủ nhất. Nhưng như mọi khi, trong những dịp này, Đức Thánh Cha mở rộng chân trời về giá trị của một môn thể thao mà một hiện tượng toàn cầu có khả năng khuấy động cảm xúc và tình cảm tập thể của hàng triệu người. Ngài nói, tinh thần đồng đội này là một khía cạnh của thể thao mà tôi muốn nhấn mạnh bởi vì nó là phép ẩn dụ cho đời sống xã hội trong những môi trường khác nhau mà chúng ta sống và làm việc cùng với những người khác. Hành động cá nhân quan trọng, trí tưởng tượng, sự sáng tạo. Nhưng nếu chủ nghĩa cá nhân chiếm ưu thế, thì toàn bộ động lực sẽ bị hủy hoại và mục tiêu không đạt được. Đức Thánh Cha kết thúc bài nói chuyện ngắn gọn, nhấn mạnh đến nhiều giá trị khác đang bị đe dọa. Từ ý thức danh dự đến tình bạn giữa các cầu thủ và tình huynh đệ, đến lòng trung thành và sự tự chủ. Ngài nói, về vấn đề này, anh em đừng bao giờ quên rằng người hâm mộ, đặc biệt là giới trẻ, được phản chiếu trong anh em. Vai trò của anh em vượt ra ngoài lĩnh vực thể thao và trở thành một mẫu gương của cuộc sống thành công. Vì vậy, điều quan trọng là anh em phải trau dồi những phẩm chất tinh thần và nhân bản để anh em có thể là một mẫu gương tốt.
Caritas Argentina báo cáo, một nửa dân số Argentina sống trong nghèo khổ.
Argentina, báo cáo của Caritas Argentina và Trung tâm Quan sát nợ xã hội Argentina của Đại học Công giáo Argentina về tình trạng nghèo đói ở Argentina được trình bày vào ngày 3 tháng 6 tại Buenos Aires cho biết 10% dân số Argentina trong tổng số 46,3 triệu dân thường xuyên bị đói. Cứ 4 người thì có 1 người phải bỏ ít nhất một bữa mỗi ngày vì không đủ khả năng chi trả.
Báo cáo của Caritas Argentina, tổ chức bác ái của Giáo hội Argentina có tựa đề X-quang, tình trạng nghèo đói ở Argentina, thực tế xã hội và sự liên đới, điều vốn là hy vọng, được trình bày nhân dịp lạc quyên hàng năm của Caritas sẽ diễn ra vào cuối tuần này, ngày 8 và 9 tháng 6. Theo báo cáo, trong quý 1 năm 2024, 50% dân số Argentina rơi vào tình trạng nghèo đói, trong khi tỷ lệ nghèo cùng cực lên tới 18%. Hơn nữa, 32% lao động làm việc thường xuyên thuộc nhóm lao động nghèo. Con số này thậm chí còn tăng lên 50 và 60% đối với những người làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức. Các vấn đề xã hội của đất nước, tỷ lệ lạm phát cao, tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng, ma túy và tội phạm đang khiến toàn bộ dân Argentina kiệt sức. Có rất nhiều người Argentina di cư ra nước ngoài, đặc biệt là đến Ý, nơi nhiều con cái của những người di cư được cấp hai quốc tịch. Trong bối cảnh trên, Caritas Argentina hoạt động tại 3.500 trung tâm trên toàn quốc. Ngoài việc cung cấp thực phẩm và các bữa ăn nóng, còn cung cấp hỗ trợ về lắng nghe, xã hội và giáo dục, với các khóa học xóa mù chữ và học bổng cho sinh viên đại học. Ít nhất nửa triệu người được viện trợ lương thực. Tổ chức của giáo hội đặc biệt chú ý đến phụ nữ mang thai và trẻ em đến 6 tuổi. Một giai đoạn quan trọng của cuộc đời, một chương trình đặc biệt đồng hành cùng hơn 2.000 gia đình. 50% trẻ vị thành niên ăn tại căng tin trường học và cộng đồng. Caritas và các tổ chức khác cũng cung cấp các chương trình thực phẩm bù đắp giúp cho 50% trẻ vị thành niên được ăn tại căng tin trường học và cộng đồng. Caritas hiện diện trước hết ở những khu dân cư nghèo nhất với chương trình giáo dục, việc làm, hỗ trợ trẻ thơ, sự hòa nhập của các khu dân cư thuộc tầng lớp lao động, quản lý rủi ro và khẩn cấp cũng như giải quyết các vấn đề lương thực. Trên 1.000 hợp tác xã, đơn vị sản xuất, kinh doanh được phát triển trên toàn lãnh thổ.
Thánh địa vắng bóng khách hành hương.
Jerusalem. Các địa điểm thánh và đường phố của thành cổ Jerusalem thường đông khách du lịch và hành hương vào thời điểm này trong năm. Nhưng từ 8 tháng qua, do chiến tranh Israel-Hamas, tất cả dường như trống không.
Tu sĩ dòng Francisco ở Gethsemane cho biết, trước chiến tranh mỗi ngày có hơn 100 đoàn đến kính viếng, nhưng hiện nay mỗi ngày chỉ có 2 hoặc 3 nhóm, chủ yếu đến từ châu Á, Nam Mỹ, một số đến từ Đông Âu, với đa số là các Kitô hữu chính thống. Tại Thánh Mộ, thời gian chờ đợi kính viếng chỉ còn vài phút so với 2 giờ vào năm ngoái. Cuộc rước kiệu hàng ngày của các tu sĩ Francisco bên trong Vương Cung Thánh Đường chỉ có một số ít tín hữu tham dự, chủ yếu là cư dân Jerusalem. Ngay cả ở Bethlehem cũng ở trong tình trạng này, ông Majek Isaac, người lãnh trách nhiệm về tiếp thị của Bộ Du lịch và Cổ vật Palestine cho biết mỗi ngày họ bị mất 2,5 triệu đô. Các văn phòng du lịch phải đóng cửa. Những người làm việc trong lĩnh vực này, đa số là Kitô hữu đã mất thu nhập trong những tháng qua. Mọi người đang tìm cách bán nhà, đồ đạc để sống còn. Còn theo dữ liệu từ Bộ Du lịch Israel, trong tháng 4 vừa qua, chỉ có hơn 80.000 người đến đây, giảm 77% so với tháng 4 2023 và 80% so với tháng 4 2019. Từ tháng 10 đến tháng 12 2023, khoảng 2.800 nhóm, tương đương 107.000 người, đã hủy bỏ các chuyến viếng thăm đã đăng ký. Trong số này, 95% là Công giáo và 4% là Tin lành, 90% các nhóm đến từ nước ngoài. Nguyên nhân chính của việc thiếu các Kitô hữu hành hương đến thánh địa là do nhiều công ty không sẵn sàng cung cấp bảo hiểm cho khách đến một lãnh thổ bị coi là có nhiều nguy hiểm và rủi ro.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Các nữ tu Công giáo với sáng kiến phục vụ công ích.
Kính thưa quý thính giả, trong những ngày cuối tháng 5 vừa qua, hơn 100 nữ tu Công giáo từ hơn 15 quốc gia đã tập trung tại Zambia để tham dự hội nghị do quỹ Hilton tổ chức nhằm theo đuổi tầm nhìn chung, ảnh hưởng, học hỏi và cộng tác để phục vụ công ích. Mục đích của sự kiện là tạo cơ hội để hiểu sâu hơn và thực hành sự hiệp hành, đồng thời trao đổi những ý tưởng nhằm thúc đẩy tầm nhìn chung về việc học hỏi lẫn nhau, để tạo ra ảnh hưởng và tăng trưởng chiến lược, cũng như tiếp tục công tác cho công ích. Sir Jane Quagahill, Phó Chủ tịch điều hành chương trình và người đứng đầu sáng kiến các nữ tu Công giáo tại quỹ Hilton nói, đến với nhau là cơ hội tạo không gian cho những kết nối mới, và những kết nối đã có được phát triển sâu sắc hơn. Vì chúng tôi mong muốn tăng cường chất lượng và tính bền vững của những nỗ lực chung của chúng tôi. Trong hội nghị, các nữ tu đã thảo luận các chủ đề bao gồm việc nâng cao tiếng nói của những người sống trong điều kiện khó khăn, áp dụng các phương pháp tiếp cận thông tin dựa trên bằng chứng để thúc đẩy các cộng đoàn tôn giáo phát triển và biến đổi các thực hành văn hóa sâu xa để phục vụ công ích. Một sợi chỉ vàng hợp nhất các chủ đề là tính hiệp hành. Trong phiên bản thảo luận về tính hiệp hành, các đại diện của Vatican đã tham gia vào cuộc trò chuyện về sứ vụ và trách nhiệm mục vụ của các bộ của Tòa Thánh, cũng như quá trình tham gia với các giáo hội địa phương. Sơ Mumbi Kiguta, Chủ tịch Tổ chức Những Người Bạn Liên Đới, điều hành cuộc trò chuyện, nhấn mạnh đến những khích lệ của Đức Thánh Cha Francisco về việc lắng nghe, cộng tác và hiệp thông. Đức Thánh Cha đã nhiều lần nhắc nhở các tín hữu về việc lắng nghe. Như vào tháng 2 vừa qua, khi viết tựa đề cho cuốn sách của nữ thần học gia, người đã tham gia cuộc họp trước đó của Hội đồng Hồng Y Cố vấn, Ngài đã nói rằng giáo hội là sự hiệp thông giữa những người đã cùng lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Vì thế, chúng ta phải lắng nghe nhau. Bằng cách này, chúng ta có cái nhìn thực tế từ một góc nhìn khác, và do đó, buộc chúng ta xem xét lại các dự án và ưu tiên của mình. Đôi khi chúng ta ngỡ ngàng, đôi khi những gì chúng ta nghe quá mới mẻ, quá khác với cách suy nghĩ và cách nhìn của chúng ta, đến mức chúng ta thấy vô lý, cảm thấy lo sợ. Nhưng sự bỡ ngỡ này là lành mạnh, làm cho chúng ta trưởng thành. Theo Đức Thánh Cha, cần có sự kiên nhẫn, tôn trọng lẫn nhau, lắng nghe và cởi mở để thực sự học hỏi lẫn nhau và tiến về phía trước như một dân chúa, phong phú với những khác biệt nhưng cùng nhau bước đi. Tiến sĩ Paolo Ruffini, Tổng trưởng Bộ Truyền thông, nêu bật tầm quan trọng của việc cùng nhau làm việc để mang lại tầm nhìn rõ ràng cho các hoạt động của các nữ tu công giáo trên thế giới. Ông nói, các nữ tu làm việc trong lĩnh vực truyền thông cần phải là những nhân vật chính trong giáo hội bằng cách đưa ra quan điểm Kitô giáo. Các nữ tu cần phải kể những câu chuyện với góc độ cứu độ, tạo ra một cách truyền thông mới, tập trung vào công ích của xã hội. Tổng trưởng Bộ Truyền thông nhấn mạnh sự cần thiết của một truyền thông từ cơ sở đến Vatican và từ bộ phục vụ các giáo hội địa phương. Theo tiến sĩ, đó là sự cộng tác và kết nối cho công ích trong tinh thần hiệp thông. Ông Ruffini đã giới thiệu dự án lễ hiện xuống của Bộ Truyền thông, được hỗ trợ bởi quỹ Hilton, như một ví dụ về tính hiệp hành trong việc xây dựng sự hiệp lực và cộng tác với các nữ tu truyền thông. Dự án lễ hiện xuống tìm cách xây dựng một mạng lưới toàn cầu gồm tiếng nói của các nữ tu trên truyền thông Vatican. Dự án này mang lại cơ hội cho các nữ tu tham gia các khóa đào tạo trực tuyến và hội thảo trên web và thực tập tại Vatican News, Vatican Radio để trau dồi kỹ năng truyền thông của các nữ tu. Từ đây có thể đưa đến những cơ hội hợp tác mới. Cho tới nay, đã có 13 nữ tu đến từ 12 quốc gia đang thực tập tại Vatican News, Vatican Radio. Và hàng tuần, bắt đầu từ tháng 4, một nhóm các nữ tu tham dự cuộc họp Zoom với mục đích tiếp cận đào tạo mang tính tương tác ở cấp độ cao.
Thảo luận về tính hiệp hành, Sir Carmen Rose Notes, Phó Tổng Thư ký Bộ Các Dòng Tu đã nhấn mạnh cam kết của đời sống thánh hiến. Sơ nói, Bộ Các Dòng Tu có thể được xem như một phòng thực nghiệm, nơi các mối quan hệ được đan kết giữa các đặc sủng và thừa tác vụ khác nhau, đồng thời có thể thể hiện vẻ đẹp của giáo hội. Sơ Natalie Bequart, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội Đồng Giám Mục, nhấn mạnh sự cần thiết phải lắng nghe và làm việc cùng nhau, đánh giá cao các nữ tu và sự đóng góp của họ đối với công ích. Sơ nói, vì đã tham gia ngay từ đầu, nên các nữ tu có một vai trò rất quan trọng trong tiến trình hiệp hành. Các nữ tu cần giúp đỡ dân Chúa đón nhận cách thức hiệp hành vốn là phong cách của Chúa Giê-xu. Về điều này, trong giai đoạn chuẩn bị Thượng Hội Đồng Giám Mục cho tháng 10 năm 2023, chính Sơ Natalie Bequart khi đề cập đến sự đóng góp của các hội dòng được sáng lập vào thế kỷ thứ 19 đã giải thích rằng, trong suốt lịch sử, hoạt động của Thánh Thần đã mang tính sáng tạo, và giáo hội có kinh nghiệm rất đa dạng về các cộng đoàn, một số cộng đoàn đã hiện diện từ nhiều thế kỷ trước. Sau Công đồng Vatican thứ hai, nhờ hơi thở của Thánh Thần, Đấng đã làm nảy sinh các đặc sủng, các cộng đoàn mới cũng đã xuất hiện. Đối với Thượng Hội đồng, tất cả dân Chúa trong sự đa dạng đều được mời gọi tham gia. Việc tham vấn diễn ra cách đặc biệt qua các giáo phận, các hội đồng giám mục, các thực thể đời sống thánh hiến, các phong trào giáo dân và các cộng đoàn mới được công nhận. Chủ đề di cư đã được giới thiệu tại hội nghị bởi Sơ Alexandra Smerilli, Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện. Sơ giải thích rằng, vai trò của Bộ là giúp các giáo hội địa phương loại bỏ những trở ngại, nơi cung cấp mảnh đất màu mỡ cho di cư. Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện nói, buộc phải di cư là một thách đố mà chúng tôi đang làm việc với các giám mục và các giáo hội địa phương. Chúng tôi đang kêu gọi các giám mục làm việc với các chính phủ để giải quyết vấn đề này. Sơ Smerilli cũng nhấn mạnh mặc dù hành trình của họ như thế nào, những người di cư vẫn thuộc về một giáo hội duy nhất và cần được hỗ trợ ở bất cứ nơi nào họ hiện diện. Giáo hội địa phương cần phải đồng hành với họ và có sự chăm sóc mục vụ thích hợp. Nhắc lại chủ đề của Ngày Thế giới Người Di cư và Người tị nạn, Thiên Chúa đồng hành với dân người. Sơ Smerilli nhấn mạnh rằng, mỗi người được mời gọi nhận ra dung nhan Chúa nơi mỗi người buộc phải di cư. Thực tế, trong sứ điệp cho ngày này được công bố vào ngày 3 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến chiều kích hiệp hành của giáo hội theo nghĩa Thiên Chúa đồng hành với dân người. Vì thế, cuộc gặp gỡ với người di cư cũng như với mọi anh chị em đang cần giúp đỡ cũng là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha viết, trình thuật Kinh Thánh về cuộc xuất hành mô tả dân Israel trên đường đến miền đất hứa, tự nhiên hiện lên trong tâm trí chúng ta, một cuộc hành trình dài từ nô lệ đến tự do bà trước cuộc hành trình của giáo hội hướng tới cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa. Tương tự như vậy, chúng ta có thể nhìn thấy nơi những người di cư của thời đại chúng ta, cũng như nơi những người thuộc mọi thời đại, một hình ảnh sống động của dân Chúa trên đường về quê hương vĩnh cửu. Hành trình hy vọng của họ nhắc nhở chúng ta rằng quê hương chúng ta ở trên trời và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Đức Thánh Cha nhận xét, những hình ảnh về cuộc xuất hành trong Kinh Thánh và những người di cư có nhiều điểm tương đồng. Giống như Israel và Môsê, những người di cư thường chạy trốn khỏi sự áp bức, lạm dụng, bất an, phân biệt đối xử và thiếu cơ hội phát triển. Như người Do Thái trong sa mạc, những người di cư gặp nhiều trở ngại trên đường đi. Họ bị thử thách bởi đói khát, kiệt sức và bệnh tật, bị cám dỗ bởi sự tuyệt vọng. Tuy nhiên, thực tại nền tảng của cuộc xuất hành, của mọi cuộc xuất hành là Thiên Chúa đi trước và đồng hành với dân người ở mọi nơi mọi lúc. Thực vậy, nhiều người di cư cảm nghiệm Thiên Chúa như người bạn đồng hành, hướng dẫn và là chiếc neo cứu họ. Họ phó thác bản thân cho người trước khi lên đường và tìm kiếm người trong những lúc cần thiết. Nơi người, họ tìm kiếm niềm an ủi trong những giây phút chán nản. Thiên Chúa không chỉ đồng hành với dân người, nhưng còn ở giữa họ, theo nghĩa là người đồng hóa mình với những người nam người nữ trên hành trình xuyên suốt lịch sử của họ, đặc biệt với những người bé mọn nhất, những người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Vì lý do này, cuộc gặp gỡ với người di cư cũng như với mọi anh chị em đang cần giúp đỡ cũng là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, chính người đã nói như vậy trong Tin Mừng.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Quý thính giả thân mến, chúng ta đang sống trong tháng 6, tháng được giáo hội dành để tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cách đặc biệt. Và hôm nay, giáo hội long trọng cử hành lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô gọi là việc tôn sùng đầy vẻ đẹp thiêng liêng, bắt nguồn từ Kinh Thánh và được chính Chúa Giêsu củng cố khi hiện ra với thánh nữ Margarita Maria Alacoc. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã thông báo rằng Ngài đang chuẩn bị một tài liệu, trong đó thu thập các suy tư quý giá về lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu để khuyến khích giáo hội tiếp tục và đào sâu lòng tôn sùng này. Theo truyền thống Công giáo, Thánh Tâm Chúa Giêsu được liên kết với tháng 6 nhằm khuyến khích các tín hữu tôn thờ một cách có ý thức hơn và mãnh liệt hơn tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, được biểu thị cách thể lý bằng trái tim của người. Lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Tâm của ngôi lời nhập thể, vừa theo chiều kích thể lý, vừa theo chiều kích biểu tượng, tình yêu Thiên Chúa. Khi hiện ra với Thánh nữ Margarita Maria Alacoc vào năm 1673, Chúa đã tỏ cho Thánh nữ thấy trái tim của người được bao bọc trong ngọn lửa, được bao quanh bởi một vương miện gai và được gắn trên một cây thánh giá. Theo Thánh nữ Margarita, mục đích chính của việc sùng kính này là để hoán cải các linh hồn trở về với tình yêu của Chúa Giêsu. Trong lần hiện ra đó, Chúa đã nói với Thánh nữ Margarita Alacoc rằng: "Đây, trái tim đã yêu thương con người đến mức không tiếc gì, đến hy sinh tột cùng, không giới hạn và không giữ lại điều gì, để minh chứng cho tình yêu của người. Tuy nhiên, hầu hết họ đều đáp lại ta bằng sự vô ơn, điều mà họ thể hiện bằng sự bất kính, xúc phạm và bằng sự thờ ơ, khinh thường ta trong bí tích tình yêu này. Tuy nhiên, lòng sùng kính Thánh Tâm đã có trước khi Chúa hiện ra với Thánh nữ Margarita Alacoc. Lòng sùng kính Thánh Tâm có nguồn gốc từ Kinh Thánh, vì trái tim là một trong nhiều cách để nói về tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa. Tình yêu đã đạt đến đỉnh điểm với việc Chúa Giêsu xuống thế làm người và hiến dâng chính mạng sống vì chúng ta. Hai sự kiện ấn tượng của tin mừng là một nguồn cảm hứng đặc biệt cho lòng sùng kính thánh tâm Chúa. Trước hết là cử chỉ của Thánh Sử Gioan, người môn đệ Chúa Giêsu yêu, tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa tiệc ly. Thứ hai là khoảnh khắc trên đồi Can Vê, người lính dùng giáo đâm vào cành sườn Chúa Giêsu. Một đàn, chúng ta thấy được sự an ủi thanh thản mà Chúa Giêsu mang lại. Đàn khác, chúng ta thấy sự đau khổ mà chúng ta gây ra cho người do tội lỗi của chúng ta. Những tội lỗi mà Chúa Giêsu muốn giải thoát chúng ta khỏi sự giam cầm của nó và cứu độ chúng ta. Đây là lý do tại sao trong tháng 6 này, chúng ta được mời gọi qua việc làm chứ không chỉ bằng lời nói, tỏ bày với Chúa Giêsu lòng kính yêu của chúng ta đối với người và sống cho xứng với tình yêu vô bờ bến của người. Về việc sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu, Đức Biển Đức thứ 16 khẳng định rằng việc suy ngắm cạnh sườn Chúa bị ngọn giáo đâm xuyên qua, nơi phản chiếu ý muốn cứu độ vô bờ bến của Thiên Chúa, không thể bị xem là một hình thức thờ phượng hay sùng kính thoáng qua. Việc tôn thờ tình yêu của Thiên Chúa qua biểu tượng của trái tim bị đâm thâu vẫn là điều cần thiết cho một mối quan hệ sống động với Thiên Chúa. Quý thính giả thân mến, Thiên Chúa yêu thương chúng ta nên đã nhập thể, mang lấy thân phận con người, chia sẻ những đau khổ của kiếp nhân sinh với chúng ta, và đặc biệt, người đã hy sinh để cứu chuộc chúng ta. Xin cho chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa để cố gắng xa tránh tội lỗi, sống theo những điều Chúa đã dạy chúng ta, đặc biệt là sống theo giới răn yêu thương, biết tha thứ những lỗi lầm của nhau và giúp cho nhau cùng thăng tiến để có thể ngày càng cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày qua sự hiện diện của các anh chị em xung quanh chúng ta. Thiên Chúa yêu thương con người và đã chia sẻ những nỗi vui buồn của kiếp người, nên chắc chắn người không ngoảnh mặt làm ngơ, không nhìn đến những khổ đau của chúng ta. Chúng ta hãy học theo Thánh Gioan, tựa đầu vào ngực Chúa để nghe thấy nhịp đập của trái tim yêu thương của người. Nhất là những khi chúng ta mệt mỏi, chán nản, gặp những đau buồn và thất vọng trong cuộc sống. Chúng ta đừng quên lời Chúa Giêsu: tất cả hãy đến với ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.